Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Roth Conversion Window của Scott Bennett là một cuốn sách hướng dẫn lập kế hoạch thuế hưu trí, tập trung vào việc chuyển đổi tiền từ IRA truyền thống sang Roth IRA trước khi các khoản phân phối bắt buộc bắt đầu. Cuốn sách đặt bối cảnh trong thời kỳ sau OB3 khi các khung thuế được xem là ổn định hơn. Nhưng điều đó cũng có thể khiến người nghỉ hưu chủ quan. Mục đích chính của sách là giải thích vì sao những năm trống, tức giai đoạn sau khi nghỉ làm, nhưng trước tuổi 73, có thể là thời điểm quan trọng để chuyển đổi Roth với mức thuế thấp hơn. Bennett nhấn mạnh mối liên hệ giữa RMDs, thu nhập chịu thuế phụ phí Medicare IMAA và rủi ro thuế đối với người phối ngẫu còn sống. Đây không phải là sách đầu tư theo nghĩa chọn cổ phiếu hay quỹ, mà là sách về cấu trúc thuế, thời điểm rút tiền và quyết định chuyển đổi tài khoản hưu trí. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cửa sổ chuyển đổi Roth trước tuổi 73 là trọng tâm của toàn bộ chiến lược. Ý tưởng cốt lõi của sách là nhiều người nghỉ hưu có một khoảng thời gian tương đối đặc biệt sau khi thu nhập từ công việc giảm xuống, nhưng trước khi RMDs từ tài khoản hưu trí truyền thống bắt buộc phải bắt đầu. Bennett gọi đây là giai đoạn có thể dùng để chuyển đổi một phần IRA truyền thống sang Roth IRA thay vì chờ đến khi luật buộc phải rút tiền. Lý do rất thực tế. Khi chưa có RMDs, người nghỉ hưu thường có khả năng kiểm soát thu nhập chịu thuế tốt hơn. Họ có thể chọn chuyển đổi một lượng tiền vừa đủ để lấp đầy khung thuế thấp thay vì để toàn bộ số dư tiếp tục tăng và sau đó bị rút ra bắt buộc. Cách nhìn này biến Roth conversion từ một quyết định đơn lẻ thành một kế hoạch nhiều năm. Sách không nói rằng mọi người đều nên chuyển đổi tối đa mà nhấn mạnh việc tính toán theo tuổi, nguồn thu nhập, quy mô IRA, nhu cầu chi tiêu và tình trạng khai thuế. Điểm đáng chú ý là sách đặt thời điểm lên trước sản phẩm tài chính, vì cùng một khoản chuyển đổi có thể hợp lý hoặc không hợp lý tùy năm thực hiện. Thứ hai, nghịch lý khung thuế lâu dài cho thấy trì hoãn có thể làm hóa đơn thuế lớn hơn. Bennett dùng khái niệm nghịch lý khung thuế lâu dài để mô tả một tình huống khá phổ biến. Người nghỉ hưu thấy mình đang ở khung thuế thấp nhưng lại không hành động vì muốn tránh nộp thuế ngay. Vấn đề là việc không nộp thuế hôm nay có thể chỉ là trì hoãn nghĩa vụ, chứ không làm nghĩa vụ biến mất. Nếu tài khoản IRA truyền thống tiếp tục tăng, RMDs sau này có thể đẩy thu nhập chịu thuế lên khung cao hơn. Khi đó, người nghỉ hưu không còn tự do chọn rút ít hay nhiều, vì luật đã yêu cầu mức phân phối tối thiểu. Sách nhấn mạnh rằng câu hỏi không chỉ là có nộp thuế hay không, mà là nộp ở mức thuế nào, vào năm nào và với hậu quả đi kèm nào. Trong bối cảnh OB3, Bennett cho rằng các khung thuế hiện tại có thể tạo cảm giác an toàn. Nhưng chính sự ổn định đó làm cho việc lập kế hoạch sớm càng quan trọng. Phân tích của sách hướng người đọc nhìn thuế theo cả vòng đời hưu trí, thay vì chỉ nhìn một năm khai thuế riêng lẻ. Thứ ba, IMAA biến quyết định thuế thành quyết định chi phí Medicare, một điểm khác làm cuốn sách cụ thể hơn nhiều hướng dẫn Roth conversion, thông thường là phần nói về IMAA, tức phụ phí Medicare dựa trên thu nhập. Bennett giải thích rằng thu nhập điều chỉnh dùng cho Medicare có thể tăng khi người nghỉ hưu nhận RMDs bán tài sản sinh lời hoặc thực hiện Roth conversion quá lớn trong một năm. Nếu vượt ngưỡng, họ có thể phải trả thêm phí Medicare, không chỉ nộp thêm thuế thu nhập. Vì vậy, quyết định chuyển đổi Roth không thể chỉ dựa vào khung thuế liên bang. Nó còn cần tính đến các ngưỡng thu nhập tạo ra phụ phí. Sách cho thấy một điểm quan trọng trong lập kế hoạch hưu trí, đó là hệ thống thuế và hệ thống Medicare không tách rời nhau. Một khoản thu nhập tăng thêm có thể gây tác động dây chuyền, làm tăng thuế, tăng phí Medicare và làm giảm hiệu quả của kế hoạch rút tiền. Cách tiếp cận thận trọng hơn là chia chuyển đổi thành nhiều năm, kiểm tra ngưỡng IMAA và tránh biến một quyết định hợp lý về dài hạn thành một cú nhảy chi phí không cần thiết trong ngắn hạn. Thứ tư, hình phạt quá bụa làm rủi ro thuế của cặp vợ chồng bị đánh giá thấp. Sách dành sự chú ý đáng kể cho điều thường bị bỏ qua trong các cuộc nói chuyện về hưu trí. Đó là tình huống một người phối ngẫu qua đời. Khi còn là vợ chồng khai thuế chung, các khung thuế rộng hơn, nên cùng một mức thu nhập có thể chịu thuế nhẹ hơn. Nhưng khi người còn sống chuyển sang tình trạng khai thuế cá nhân, các ngưỡng thuế thường hẹp hơn, trong khi RMDs từ tài khoản hưu trí có thể không giảm tương ứng. Bennett gọi đây là hình phạt quá bụa, không phải theo nghĩa một khoản phạt chính thức, mà là tác động thuế phát sinh từ thay đổi tình trạng khai thuế. Điểm này làm chiến lược Roth conversion trở nên có chiều sâu hơn. Nó không chỉ nhằm tối ưu thuế cho hiện tại, mà còn nhằm giảm rủi ro cho người phối ngẫu còn sống. Nếu một phần tài sản đã nằm trong Roth IRA, người còn sống có thể có thêm nguồn tiền miễn thuế để sử dụng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các khoản rút chịu thuế. Sách vì vậy đặt câu hỏi lập kế hoạch dưới góc nhìn hộ gia đình tuổi thọ và khả năng mất đi lợi thế khai thuế chung. Cuối cùng, hệ thống GAPS biến Roth Conversion thành quy trình có thể theo dõi. Phần có tính ứng dụng rõ nhất của sách là hệ thống GAPS, được giới thiệu như một khung 4 bước để chuyển các quyết định phức tạp thành kế hoạch từng năm. Dựa trên mô tả của sách, hệ thống này giúp người đọc thu thập dữ liệu, đánh giá vị trí thuế hiện tại, xác định hồ sơ chuyển đổi phù hợp, rồi thực hiện và rà soát theo thời gian. Điểm mạnh của cách trình bày này là nó làm giảm tình trạng tê liệt vì quá nhiều biến số. Roth conversion liên quan đến tuổi, số dư IA, lương hưu, an sinh xã hội, tài khoản chịu thuế, tình trạng hôn nhân, Medicare và nhu cầu tiền mặt. Nếu không có quy trình, người đọc dễ chọn cách không làm gì. Bennett cũng đưa ra ý tưởng kế hoạch 24 tháng, nhấn mạnh rằng chuyển đổi Roth không nên là hành động vội vàng vào cuối năm. Nó cần chuẩn bị số liệu, ước tính thuế, phối hợp với chuyên gia nếu cần và đánh giá lại sau khi luật hoặc hoàn cảnh cá nhân thay đổi. Tuy nhiên, giá trị của khung này nằm ở tính tổ chức, không phải ở việc thay thế tư vấn thuế cá nhân. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người sắp nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu, đặc biệt là những ai có số dư đáng kể trong IRA truyền thống 401k cũ hoặc các tài khoản hưu trí chịu thuế khi rút. Nó cũng hữu ích cho các cặp vợ chồng muốn hiểu rủi ro thuế nếu một người qua đời và cho những người đang gần tuổi Medicare nhưng chưa đánh giá đầy đủ tác động của IRMAA. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc đặt đúng câu hỏi trước khi ra quyết định, chẳng hạn nên chuyển đổi bao nhiêu, vào năm nào, có vượt ngưỡng Medicare hay không, và việc chờ đến RMDDs có làm mất quyền kiểm soát thu nhập chịu thuế hay không. So với nhiều sách tài chính cá nhân nói chung về Roth IRA, cuốn này nổi bật vì tập trung hẹp vào cửa sổ trước RMDs, kết nối thuế thu nhập với Medicare và đưa thêm yếu tố người phối ngẫu còn sống vào bài toán. Điểm hạn chế là cách trình bày có thể lặp lại ở phần đầu và người đọc vẫn cần số liệu cá nhân hoặc chuyên gia thuế để áp dụng chính xác. Dù vậy, về mặt định vị, đây là một hướng dẫn thực dụng cho lập kế hoạch thuế hưu trí, hơn là một cuốn sách đầu tư đại chúng. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Bennett, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!